493, chuyện vị đại thương nhân, tiền thân Mahavanija, từ nhiều quốc độ các thương nhân, vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một đám thương nhân sống ở Xá Vệ. Tương truyền rằng những người này lúc đi buôn bán xa đã đem lễ vật cúng dường bậc đạo sư và an trú vào tam quy cùng ngũ giới. Họ nói: Bạch Thế Tôn, nếu chúng con trở về bình an, chúng con sẽ hôn chân đảnh lễ Thế Tôn. Họ lên đường cùng với 500 cỗ xe chất đầy hàng hóa. Chẳng bao lâu vào rừng hoang dã, họ chẳng thấy đường nào đi nữa. Bị lạc đường, không nước uống thức ăn, họ băng qua rừng cho đến khi thấy một cây đa khổng lồ, có loài rắn ẩn náu. Họ liền thả dây cương xe ngựa ra và ngồi xuống đó. Nhìn lên đám lá, họ thấy chúng sáng loáng như thể thấm nước, còn cành cây như mọng đầy nước, làm cho cả bọn suy nghĩ. Dường như nước đang chảy trong thân cây này. Ta hãy cắt lấy một nhánh trở về hướng đông xem sao. Chắc là có nước để uống. Một người trèo lên cây chặt một cành. Từ đó, một dòng nước chảy ra sền sệt như nước trong thân cây thốt nốt. Họ lấy nước rửa mặt và uống. Kế đó, họ chặt một cành ở hướng nam. Từ đó, xuất hiện đủ loại cao lương mỹ vị. Họ liền ăn uống. Rồi họ chặt một cành ở hướng tây này. Liền hiện ra một đám nữ nhân xinh đẹp, trang sức lộng lẫy. Họ vui chơi hưởng lạc với đám nữ nhân kia. Cuối cùng, họ chặt một nhánh ở hướng bắc. Từ đó, rớt tung tóe 7 báu vật. Họ lượm lấy chất đầy 500 xe ngựa và trở về Xá Vệ. Tại đó, họ cho người bảo vệ tài vật rất cẩn thận. Rồi tay mang vòng hoa, hương liệu đủ loại, họ đi đến Kỳ Viên đảnh lễ bậc đạo sư và cúng dường ngài xong, liền ngồi xuống một bên. Ngày hôm ấy, họ nghe thuyết pháp, và hôm sau, họ đem dâng lễ vật rất hào phóng, mà lại khước từ công đức kia. Họ thưa: Bạch Thế Tôn, công đức của lễ vật này chúng con xin nhường lại hồi hướng về vị thần cây đã ban cho chúng con tất cả tài vật đó. Khi cơm nước xong, bậc đạo sư hỏi: Các ông muốn hồi hướng công đức này cho thần cây nào? Các thương nhân trình đức Như Lai việc bọn họ đã được cây đa cho kho báu như thế nào? Bậc đạo sư bảo: Các ông đã nhận được kho báu Phật ấy vì cách sống tiết độ của các ông, và các ông không buông mình cho dục lạc chi phối. Song ngày xưa, có những người không tiết dục và bị dục tham chi phối, nên chúng mất cả tài sản lẫn tính mạng. Rồi theo lời thỉnh cầu của bọn kia, Ngài kể cho họ nghe một chuyện quá khứ. Ngày xưa, gần bên thành Ba La Nại cũng có chính khu rừng hoang này cùng cây đa này. Một đám thương nhân đi lạc đường và chợt thấy cây đa ấy. Với trí tuệ viên mãn của Ngài, bậc đạo sư giải thích vấn đề qua các phần kệ sau. 1. Từ nhiều quốc độ các thương nhân đến họp cùng nhau cả một đoàn, bầu chọn trưởng đoàn và thẳng tiến lên đường tìm kiếm một kho tàng. 2. Đoàn lữ hành kia thiếu thức ăn, đến rừng khô cháy nắng oi nồng, chợt nhìn thấy gốc đa hùng vĩ với bóng cây che mát dịu lòng. 3. Thế rồi dưới tán là cây tre, cả bọn thương nhân thảy dựa kề lý luận như vậy vì ám độn, nghèo nàn trí tuệ hóa u mê. 4. Cây này đầy ẩm ướt bên trong, từ đó hình như nước có dòng. Ta hãy chặt từ cây một nhánh, cành nào đã mọc hướng về đông. 5. Cành kia được chặt, nước tuôn dòng, từng giọt tinh nguyên thật sáng trong. Cả bọn thương nhân cùng tắm sửa, uống cho đến lúc thỏa thuê lòng. 6. Lại vì trí tuệ chúng nghèo nàn, vì sự ngu si đã cản ngăn, chúng bảo phía nam còn một nhánh, chúng ta hãy đến cắt nhanh chân. 7. Cành này vừa chặt xuống liền mang, lúa gạo thức ăn cứ chảy tràn, cháo đặc, nghệ gừng cùng súp đậu, và nhiều thức ăn khác thật vô vàn. 8. Bọn thương nhân uống uống ăn ăn, chúng nhét vào đầy bụng thật căng, rồi bảo với lòng đầy ám độn, và vì trí tuệ quá nghèo nàn. 9. Mau lên các bạn phú thương này, ta hãy cắt cành lá phía tây. Mỹ nữ cả bầy ủa tứ phía, xiêm y lộng lẫy diễm kiều thay. 10. Kìa xiêm y có đủ muôn màu, lùng lẳng vòng vàng với bảo châu. Trong số cả trăm người mỗi một, mỗi chàng chiếm một gái xinh sao. 11. Cùng đứng bên nhau, cả bọn này quây quần dưới bóng mát tàn cây. Đám thương nhân thảy đều vào giữa, đùa giỡn bày trò thích thú thay. 12. Lại vì trí tuệ chúng nghèo nàn, vì sự ngu si đã cản ngăn, chúng bảo Bắc Phương còn một nhánh, chúng ta hãy chặt xuống lìa thân. 13. Khi cành hướng Bắc vừa chặt xong, vàng bỗng tuôn ra cả một dòng, bạc chảy đầy tay và thảm quý, bảo ngọc chân châu nói chẳng cùng. 14. Trang phục ba la nại mượt mà, chăn màn dày mỏng thực xa hoa. Thương nhân lúc ấy liền hành sự, cuộn hết thành bao lớp lụa là. 15. Cũng vì ngu muội với si mê, chúng lại bảo nhau như trước kia, ta hãy chặt cây từ gốc rễ, chắc càng thâu của cải tràn trề. 16. Kìa vội đứng lên vị trưởng đoàn, cúi đầu cung kính lại thưa rằng, cây đa làm hại gì chư vị, mong ước trời cho hưởng phước phần. 17. Cành hướng đông cho nước chảy tràn, cành nam cho thực phẩm ta ăn, cành tây cho các nàng kiều nữ, cành bắc cho tơ lụa bạc vàng. Cây đó hại gì cho quý vị, cầu chư vị hưởng phước trời ban. 18. Cây này cho bóng mát an nhàn, nằm nghỉ ngồi chơi những lúc cần, không được phá tan cành đổ hết, hành vi bừa bãi thực hung tàn. 19. Song ngài chỉ một, chúng từng bày, tiếng nói ngài sao cản chúng đây. Chúng nện những dao rìu sắc bén vào phần gốc để đốn thân cây. Lúc ấy, Linh Xà Vương thấy bọn chúng đến gần gốc để đốn ngã cây, liền nghĩ thầm: ta đã cho bọn này nước để uống khi khát, lại cho thức ăn thần tiên, bạc chất đầy 500 xe. Mà giờ đây, chúng bảo nhau hãy chặt cây đến tận gốc rễ. Chúng thật tham lam vô độ. Và trừ vị trưởng đoàn ra, chúng đều phải chết. Thế là rắn chúa tập hợp quân đội rắn ngay. Ta truyền thật nhiều quân sĩ, hãy mang giáp bào và đứng ra dàn trận. Thật nhiều xạ thủ, hãy mang cung, kiếm và mộc che thân, sẵn sàng chiến đấu. Bậc đạo sư ngâm kệ giải thích việc này. 20. Rắn mặc giáp bào đủ bách quân, đứng lên cùng giữ vững xa trường. 300 xạ thủ, 6.000 nữa, trang bị mộc khiên với kiếm thần. Vần kệ sau đây do rắn chúa ngâm. 21. Bắn hạ bọn kia trói chặt mau, chẳng tha mạng sống một tên nào, đốt thành cho bụi trừ đoàn trưởng, như thế hoàn thành việc đã giao. Bầy rắn thần làm đúng như vậy. Sau đó, chúng chất đầy các tấm thảm từ cảnh phương Bắc và mọi vật kia lên 500 chiếc xe, rồi di chuyển đoàn xe và vị trưởng đoàn lữ hành về Ba La Nại, cất hết hàng hóa vào nhà ngài và trở về nơi trú ngụ của loài rắn. Khi bậc đạo sư đã chứng kiến việc này, ngài ngâm vần kệ khuyên giáo. 22. Vậy trí nhân nên thấy thiện hành, chẳng bao giờ để bản tâm thành, tôi đòi nô lệ lòng tham dục, phá vỡ mục tiêu đối thủ mình. 23. Bậc trí khi xem việc ác làm, khổ đau bắt dễ tự lòng tham, đoạn trừ tham dục và dây chói, phát nguyện sống đời thanh tịnh tâm. Sau khi chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo, này các tỷ kheo, ngày xưa các thương nhân bị dục tham chấn áp nên đã bị hủy diệt tàn khốc. Vậy các ông đừng chiều theo lửa dục. Rồi ngài thuyết giảng các sự thật. Bấy giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, các thương nhân kia đã được an trú vào sơ quả, dự lưu. Và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Sariputta, Xá Lợi Phất là Linh Xà Vương và ta là vị trưởng đoàn lữ hành. 494. Chuyện Đại Vương Sadina. Tiền thân Sadina. Việc lạ trên trần đã được xem. Vân vân. Chuyện này bậc đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một đám nam cư sĩ giữ hạnh nguyện trai giới. Nhân dịp này, bậc đạo sư bảo, này các cư sĩ, các chí nhân ngày xưa nhờ công đức hành trì hạnh nguyện trai giới mà đã thân hành lên cõi trời và an trú ở đó thật lâu dài. Rồi theo lời thỉnh cầu của hội chúng, ngài kể một chuyện quá khứ. Một thuở nọ, vua Sadina ở thành Mithila cai trị rất đúng pháp. Tại bốn cổng thành, giữa kinh thành cùng cửa cung thất, ngài đều ra lệnh xây 6 bố thí đường, và công đức bố thí của ngài làm chấn động khắp cõi Diêm Phù Đề, Ấn Độ. Mỗi ngày, ngài bố thí 600.000 đồng tiền. Ngài giữ ngũ giới, hành trì hạnh nguyện các ngày Bồ Tát. Còn dân trong kinh thành cũng theo lời khuyến cáo của ngài bố thí và làm thiện sự, nên lúc mạng chung đều tái sinh cõi thiên. Các vị thiên tử khi ngồi tụ họp tại thiện pháp đường của Sakka, Đế Thích, Thiên Chủ đồng tán thán đời sống đạo hạnh và công đức của vua Sadina. Lời đồn đại về vua này khiến các thiên thần khác ao ước được gặp mặt ngài. Đế Thích Thiên Chủ biết được tâm tư của các vị, liền nói, các hiền hữu ước ao diện kiến vua Sadina phải chăng? Các vị đồng thanh đáp, phải. Thiên Chủ ra lệnh cho thần Matali, khanh hãy đến điện Vejasanta, tối thắng của trẫm, thắng ngựa vào thiên xa và đi đón vua Sadina lên đây. Vị kia tuân lệnh và đi thắng ngựa vào thiên xa để xuống vương quốc Videha. Đó là một ngày trăng tròn. Vào lúc dân chúng dùng cơm chiều xong, đang ngồi nhàn nhã trước cửa nhà, thần Matali lái thiên xa song hành bên cạnh vầng trăng đỏ. Dân chúng đồng reo lớn, xem kìa, có hai mặt trăng trên trời. Nhưng khi họ thấy thiên xa vượt qua mặt trăng và tiến về phía hạ giới, họ lại kêu lên, không phải mặt trăng mà là chiếc xe. Hình như có vị thiên tử nào đó, ngài đang đem chiếc thiên xa này với cả đoàn ngựa thuần chủng, những linh vật ở trong trí tưởng tượng. Vậy xe đến đón ai đây? Há không phải là để đón đức vua của ta sao? Phải lắm, đức vua của ta thật là một minh quân chân chánh. Trong nỗi vui mừng tột độ, họ chắp tay cung kính vái chào và đứng lên ngâm vần kệ đầu. Một, việc lạ trên trần đã được xem, làm cho dựng đứng tóc người lên, vì mời đại đế Vi Đề Quốc phái xuống thiên xa tự cõi thiên. Thiên sứ Matali lái thiên xa xuống dần. Trong lúc dân chúng chiêm bái với vòng hoa và hương liệu, vị thần này lái ba vòng kinh thành hướng về phía hữu. Sau đó, vị ấy tiến đến cung môn, dừng xe lại và đứng yên trước cửa sổ phía tây, tỏ ý muốn đi lên. Lúc bấy giờ là ngày vua đích thân quan sát các bố thí đường và đã ra lệnh cho đám cận thần phân chia ra sao. Khi xong việc, ngài phát nguyện ngày trai giới và cả ngày cứ trôi qua như vậy. Ngay lúc ấy, ngài đang ngồi trên một chiếc ngai lộng lẫy hướng ra cửa sổ phía đông với đám triều thần vây quanh. Ngài thuyết giảng về lẽ chân chánh và công bình. Chính vào thời điểm này, Matali đến mời Đức Vua lên ngự thiên xa. Và khi đã xong xuôi, thần cùng đi ra với ngài. Bậc đạo sư ngâm các vần kệ sau đây để giải thích vấn đề này. 2. Thiên sứ Matali Đại Cường, vị thần điều ngự ấy vừa mang lời truyền đến tận Vi Đề Quốc, ngay tại kinh thành Triệu Quốc Vương. 3. Xin tấu đại vương bậc thánh quân ngự trên xa giá để theo thần Indra Thiên Chủ cùng thiên chúng tam thập tam thiên giới lẫy lừng, chư vị giờ này đang hội họp và đồng mơ tưởng đến hiền nhân. 4. Đại đế ra đi ngước mắt lên và liền ngự giá chiếc xe tiên, thần xa được cả ngàn thiên mã đồng kéo ngài lên đến cõi thiên. 5. Chư thiên chiêm ngưỡng đấng anh quân, thượng khách lên chơi vội đón mừng, đại đế đồng hô lời chúc tụng, thật là hạnh ngộ cuộc tao phùng. Trên ngai vàng cạnh ngai thiên chủ, an tọa xin mời đấng thánh nhân. 6. Sakka chào đón chúa Vi Đề, ngự trị kinh thành tại Mỹ Thi, thiên chủ ban ngài ngàn lạc thú, thỉnh ngài an tọa thật uy nghi. 7. Giữa các đế vương ở cõi trần, chào mừng thánh thượng đến thiên cung, đại vương an trú cùng thiên chúng, được phỉ ước nguyện đúng lệnh ban, xin hưởng lạc thiên đường bất tận, trên trời đao lợi cảnh thiên đàng. Đế thích thiên chủ ban tặng ngài một nửa kinh thành của chư thiên, rộng 10.000 dặm, nửa số 25 triệu thiên nữ và nửa cung điện Veja Santa. Ngài ở đó hưởng thọ cực lạc trong suốt 700 năm, theo ước tính của loài người. Rồi khi phước đức của ngài đã tận, theo cách ấy ở thiên giới, nỗi bất mãn khởi lên trong lòng. Ngài liền ngâm kệ, nói lời này với đế thích thiên chủ. 8. Ta hưởng từ khi đến Ngọc Đường, đàn ca vũ khúc nhạc du dương, nay ta chẳng thấy niềm hoan lạc, lâm mạng trung thời đến phải chăng? Hay chính là vì lòng ám độn, làm ta sợ hãi tấu thiên hoàng? Lúc ấy, thiên chủ đế thích đáp lời ngài. 9. Đời ngài chưa hết chẳng lâm chung, ngài chẳng cuồng si hỡi đại nhân, song thiện nghiệp ngày nay đã tận, giờ công đức trước hưởng xong phần. 10. Song cứ ở đây hỡi đại vương, bởi quyền tối thượng của ta ban, hưởng đi thiên lạc cùng thiên chúng, tam thập tam thiên giới chú an. Tuy nhiên, bậc đạo sư chối từ và đáp lại thiên chủ. 11. Như lúc thiên xa đã giáng trần, hoặc khi phước lộc được sành phần, chính là thọ hưởng niềm thiên lạc, do bởi bàn tay khác thưởng ân. 12. Ta chẳng cầu mong nhận phước phần, do bàn tay kẻ khác thi ân, chính nhờ thiện nghiệp phần ta tạo, thiện sự riêng ta đứng vững chân. 13. Ta sẽ ra đi tạo việc lành, phát ban cả nước khắp quần sinh,
tuân theo giới hạnh và tu tập, điều phục thân tâm quyết thực hành. Người biết làm vậy là hạnh phúc, chẳng ăn năn hối tiếc phần mình. Nghe thế, Đế Thích Thiên Chủ liền ra lệnh cho Matali: "Này Hiền Khanh, hãy đi đưa vua Sadina về lại Mithila và đặt đức vua xuống vườn ngự uyển." Vị thiên thần tuân lệnh. Đức vua đến nơi, bước đi thơ thẩn trong vườn ngự. Người giữ vườn trông thấy ngài và sau khi hỏi ngài là ai, liền mang tin ấy về tâu trình với đương kim hoàng đế Narada. Khi vua này biết tin tiên đế trở về trần, liền ra lệnh cho người giữ vườn: "Ngươi cứ đi trước và sắp đặt hai chiếc ngai, một dành cho tiên đế và một dành cho trẫm." Người ấy tuân lệnh. Sau đó, đức vua Sadina hỏi: "Ngươi soạn hai chiếc ngai vàng cho ai đây?" "Muôn tâu, một chiếc dành cho hoàng thượng và một chiếc dành cho đức vua của chúng thần." Lúc ấy, đại đế Sadina bảo: "Còn ai khác dám ngồi trước mặt ta chứ?" Rồi ngài ngự lên một chiếc ngai và đặt hai chân lên chiếc kia. Vua Narada đến gần, sau khi đảnh lễ dưới chân ngài, liền ngồi xuống một bên. Bấy giờ, theo truyền thuyết, vua này là vị vua thứ bảy trong dòng dõi chính thống của ngài. Và thời ấy, tuổi thọ của con người chỉ là 100 năm. Còn bậc đại sĩ đã trường thọ như thế là do công đức thiện nghiệp của ngài. Ngài cầm lấy tay vua Narada, dạo bước quanh vườn ngự và ngâm ba phần kệ này: 14. Lãnh thổ là đây, tổ quốc ta, máng tròn dẫn nước suối băng qua, cỏ xanh bao phủ đầy nơi chốn, khe nhỏ lạch ngòi vẫn chảy ra. 15. Các hồ diễm lệ lắng nghe vang, khi đám hồng nga réo gọi đàn, bao đóa sen xanh chen lẫn trắng, cây hình đá biến mọc lan tràn, song người yêu cảnh cùng ta trước, nay ở đâu lòng ta muốn hỏi han. 16. Đây là điền thổ ruộng cùng nương, đồng lúa lạc viên chính cố hương, song chẳng thấy đâu người quyến thuộc, tưởng chừng sa mạc quá thê lương. Nghe vậy, vua Narada đáp: "Tâu hoàng tổ phụ, từ khi tổ phụ thăng thiên giới đến nay đã 700 năm trôi qua. Giờ đây hoàng tôn là cháu 7 đời của tổ phụ. Các vị quan cận thần của tổ phụ đều đã hóa ra người thiên cổ. Nhưng đây chính là vương quốc của tổ phụ. Hoàng tôn xin tổ phụ nhận lại đất nước." Đức vua đáp: "Này hoàng tôn Narada, ta không đến đây để rồi lên làm vua nữa đâu, mà ta đến đây để làm thiện sự, và ta sẽ làm thiện sự thôi." Rồi ngài ngâm kệ như sau: 17. Ta đã nhìn cung điện cõi trời, huy hoàng chiếu sáng khắp muôn nơi, chư thiên ở cõi trời đao lợi, thiên chủ cùng ta diện kiến rồi. 18. Ta hưởng bao hoan lạc tuyệt trần, ngôi nhà thiên giới để riêng phần, tràn đầy tất cả điều tâm nguyện, tam thập tam thiên của Ngọc Hoàng. 19. Ta ngắm xong và đã tái hồi để thi hành thiện sự mà thôi, và ta sẽ sống đời thanh tịnh, ta chẳng màng gì đến chiếc ngôi. 20. Đạo này không dẫn đến đau buồn, chánh đạo mà chư Phật chỉ đường, đường đó giờ đây ta tiến bước là đường bậc thánh vẫn theo luôn. Bậc đại sĩ đã nói như vậy với trí tuệ tối thắng của ngài và làm cô đọng tất cả ý nghĩ qua các vần kệ trên. Sau đó, vua Narada một lần nữa lại thưa với ngài: "Xin hoàng tổ phụ nhận lấy quyền cai trị vương quốc." Và ngài đáp: "Này hoàng tôn yêu quý, ta không thiết gì vương vị đâu, song ta lại muốn phân phát trong vòng 7 ngày tất cả tài vật cần được bố thí trong 7 năm qua. Vua Narada lãnh ý và làm như ngài yêu cầu, truyền chuẩn bị vô số của cải để phân phát rộng rãi. Đức Tiên Đế bố thí trong 7 ngày xong xuôi. Vào ngày thứ 7, ngài băng hà và tái sanh vào cõi trời 33. Khi bậc đạo sư chấm dứt pháp thoại này, ngài bảo: "Việc hành trì hạnh nguyện ngày trai giới là bổn phận cần phải giữ gìn." Và ngài tuyên thuyết các sự thật. Bấy giờ, vào lúc kết thúc các sự thật, một số nam cư sĩ đắc sơ quả, dự lưu, một số khác đắc nhị quả, nhất lai. Và ngài nhận diện tiền thân. Vào thời ấy, Ananda là vua Narada, Anuruddha, Ana Luật là Sakka, Đế Thích, Thiên Chủ, và ta chính là vua Sadina.